Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chờ một ngày nắng, sáng tác Diệp Chi Linh, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Nhìn bóng Thẩm Quân Kiệt biến mất khỏi tầm mắt, lúc ấy Tiêu Tinh mới cười thầm, gọi điện thoại cho Kỳ Quyên. Tiểu Quyên à, mày đến chưa? Đến ngay đây. Tốt quá, chờ mày, bye. Tiêu Tinh vừa tắt máy thì nhìn thấy một cô gái song song cao xuất hiện ở cửa nhà hàng. Vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng phong cách, quần bò và áo phông ngắn tay. Nói chuyện làm việc nhanh như chớp, vừa nói đến ngay đây là đến ngay thật. Tiêu Tinh vừa nhìn thấy cô ấy đã xúc động đứng dậy. Tiểu Quyên, ở đây ở đây. Tao nhìn thấy từ lâu rồi, đừng có vẫy tay với tao như con ngốc thế. Kỳ Quyên nói rồi sáo bước lại gần, nhếch mép mỉm cười, ôm chầm lấy Tiêu Tinh. Con danh, nhớ mày chết đi được. Tiêu Tinh vội vàng ôm cô, phấn khích nói, tao cũng thế. Kỳ Quyên không kìm được, vuốt tóc Tiêu Tinh. Mấy hôm trước tao còn nói với vệ nam, không biết có phải mày bị bắt cóc rồi không. Xem ra bọn tao lo lắng vô ích rồi. Mày béo trắng như thế này, trông chẳng sống bị ngược đãi chút nào. Béo trắng? Mày đang hình dung lợn à? Mày không phải là lợn sao? Thôi được, dù sao thì chúng ta là đồng loại. Tiêu Tinh mỉm cười nhìn Kỳ Quyên. Tao quên không mang sạc điện thoại, không liên lạc được với bọn mày. Mày đúng là đần độn. Đần độn cũng là một cảnh giới. Hai người ôm nhau, vừa nói vừa cười, gây sự chú ý của bạn bên cạnh. Lúc ấy, Tiêu Tinh mới buông Kỳ Quyên ra, cười bảo, nào, mau ngồi xuống đi, tao đã gọi toàn món tứ xuyên mà mày thích nhất để tiếp đón mày. Ôi, ngay cả món chân gà xào cay mà tao thích nhất cũng có. Tiêu Tinh, mày đúng là tri kỷ của tao. Kỳ Quyên đặt túi xuống, cầm đũa ăn nhiệt tình. Tao chỉ sợ không quen với đồ ăn bên này, trước khi lên máy bay còn mang một đống mì tôm. Chẳng ngờ vừa xuống máy bay đã có món chân gà xào cay thích nhất. Hi hi, còn có món phở chua cay mà mày thích nữa. Tiêu Tinh đẩy bát phở chua cay bên cạnh về phía cô. Vừa mới bưng lên, vẫn còn nóng đấy. Mày ngồi máy bay lâu như thế, chắc là đói lắm. Chúng ta ăn trước đã, ăn xong rồi tính. Được, tao đang đói lắm đây. Ăn đi, chỉ có hai chúng ta thôi, cứ ăn thoải mái. Hai cô gái bắt đầu ăn. Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ lúc nãy đi ngang qua, không kìm được, lau mồ hôi trên trán. Chả trách cô gái kia gọi nhiều đồ ăn như vậy, thì ra còn có vị khách thần bí, lại còn có thể uống hết lọ dầu tỏi. Sức ăn của họ khó mà tính được. Cách ăn lại càng khó có thể tưởng tượng được hơn. Nhờ sự nỗ lực của hai người, một bàn thức ăn nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ. Lúc thanh toán, đột nhiên Kỳ Quyên lấy ví tiền và nói, để tao trả, bây giờ tao đi làm rồi, là người có thu nhập, mày vẫn còn là sinh viên. Tiêu Tinh cười nói, khách sáo gì chứ, mày sang đây tao phải đón tiếp chứ. À đúng rồi, quên không nói với mày, lúc nãy tao còn lừa được Thập Quân Tắc một khoản tiền. Cái gì? Kỳ Quyên cau mày, lừa thế nào? Tao nói vòng vo Tam Quốc, nói mày không có tiền đi New York, không mua được vé máy bay, hắn liền nhận lời bao vé máy bay đi lại và tất cả mọi chi phí ăn ở cho mày. Ha ha, cộng tất cả cũng không ít, coi như là tặng mày làm quà ra mắt, mày có thể kiếm thêm được một khoản. Nhìn sáng vẻ đắc ý của Tiêu Tinh, Kỳ Quyên không kìm được bật cười. Mày đúng là đồ gian tà. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp, có điều quà ra mắt này tao rất thích. Ha ha ha. Kiếm được thì tội gì mà không kiếm, dù sao thì hắn có tiền lừa một khoản thưởng cho diễn xuất tài hoa của mày. Hai người cười rất gian tà, khiến nhân viên phục vụ đang bê khay đi qua nhìn mà rùng mình. Lần này Kỳ Quyên đến New York vốn dĩ là văn phòng cử người ra đón, có điều vì có cô bạn thân Tiêu Tinh nên Kỳ Quyên đã từ chối sự sắp xếp của văn phòng luật sư. Cô vừa xuống máy bay là bắt xe đến nhà hàng Tiêu Tinh đã cho địa chỉ, sống ở khách sạn mà Tiêu Tinh đã đặt trước, chính là phòng bên cạnh trong khách sạn mà cô đang ở. Ăn xong, hai người về khách sạn. Không có việc gì nên chạy sang phòng nhau buôn sư lê. Kỷ Quyên kể cho Tiêu Tinh nghe rất nhiều chuyện. Bây giờ có một anh chàng rất dịu dàng đang theo đuổi vệ nam. Người đó là bạn trai của anh trai vệ nam, tên là Lục Song. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, đến thành phố B làm việc, chúng tiếng xét ái tình với vệ nam. Tóm lại, Kỷ Quyên liên thoáng một hồi lâu. Tiêu Tinh nghe mà trợn tròn mắt há mồm. Không ngờ vệ nam có thể có được vận đào hoa như thế. Tuy anh chàng Lục Song kia nghe có vẻ có chút vô lại, có điều thông tin về tình yêu mới của vệ nam vẫn khiến Tiêu Tinh vô cùng vui mừng. Tối qua buồn xưa muộn quá, ngày hôm sau lúc Tiêu Tinh thức dậy thì đã là buổi chiều. Cô nhắn tin cho Kỷ Quyên, cô ấy nói ăn cơm rồi, thế nên Tiêu Tinh xuống dưới một chút gì đó để giải quyết bữa trưa. Cô online trong phòng một lúc, ước chừng thời gian sắp đến, liền nhắn tin cho Thẩm Quân Tắc, hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt, theo cách mà Kỷ Quyên đã nói. Quân Tắc, tối nay cô ấy đến New York, tôi hẹn cô ấy đi hát karaoke ở gần đây, anh có đi không? Thẩm Quân Tắc đọc tin nhắn này, sắc mặt không được dễ coi cho lắm. Anh ta tưởng rằng Tiêu Tinh nói mình là người đồng tính, chẳng qua chỉ là cái cớ trong bước đường cùng. Không ngờ cô đã biến xa một người tình đồng tính, chẳng mấy chốc đã đến New York. Liệu có phải là diễn viên của khoa điện ảnh không? Cho dù thế nào, anh buộc phải gặp cô gái đó. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc vội vàng nhắn lại. Ok, địa điểm ở đâu? Tôi gọi Jisen cùng đi nhé. No vấn đề. Tiêu Tinh nhắn địa chỉ cho anh ta. Thẩm Quân Tắc tiện tay chuyển tin nhắn sang em trai, đồng thời bổ sung một câu. Anh đã chuẩn bị xong mọi chuyện. Đây là lần cuối cùng chú đóng giả làm Thẩm Quân Tắc. Tối nay anh đi cùng chú. Có anh trai đi cùng, Thẩm Quân Kiệt thấy tự tin hơn hẳn, lập tức nhắn lại. Ok, hai anh em chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chiến đấu. Tiêu Tinh không biết anh cũng từng học taekwondo, lại còn lấy taekwondo ra dọa em. Đừng nói là có một Kỷ Quyên, cho dù có 10 con hổ cái, chúng ta cũng không sợ. 7 giờ tối, hai anh em cùng đến quán karaoke đã hẹn. Thẩm Quân Tắc mặc com lê là lượt, áo sơ mi màu xám, cà vạt chỉnh tề, giày da bóng lộn. Phong độ và khí chất của anh ta hoàn toàn là của mẫu người đàn ông thành đạt, gợi cảm. Còn Thẩm Quân Kiệt thì ăn mặc rất phóng khoáng, áo hở ngực, đầu gối còn có lỗ thùng. Cách ăn mặc ấy vừa nhìn là biết công tử đào hoa, không chút gò bó. Hai người đi cùng nhau rõ ràng không hài hòa một chút nào, giống như đàn piano và đàn guitar đặt cạnh nhau. Có điều, ngoài vẻ đẹp trai, vẫn khiến người ta thoáng nhận ra nét giống nhau trong quan hệ huyết thống. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Thẩm Quân Tắc cùng Thẩm Quân Kiệt sánh vai bước vào phòng hát trên tầng. Họ chưa từng đến quán karaoke này. Xem ra Tiêu Tinh rất có bản lĩnh, mới ở đây có 2 tuần, đã biết hết những chỗ ăn chơi nổi tiếng. Ánh đèn sực sỡ khiến người ta có chút chóng mặt. Tiếng nhạc bên tai cũng inh tai nhức óc. Thẩm Quân Tắc vốn không thích những chỗ ồn ào huyên náo như thế này, cố gắng kìm nén tâm trạng để gõ cửa. Không gian trong phòng rất yên tĩnh, không có tiếng nhạc, đèn rất sáng. Tiêu Tinh đang ngồi nghịch điện thoại một mình. Thấy hai người bước vào, cô ngẩng đầu, mỉm cười và nói. Hi, hai người đến rồi à? Ừ. Thẩm Quân Tắc gật đầu. Người mà cô nói đâu? À, cô ấy vào phòng vệ sinh, ra ngay bây giờ đây. Tiêu Tinh vừa nói xong, Thẩm Quân Tắc đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên từ phía sau. Tôi về rồi. Hai anh em cùng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một cô gái, người song song cao đứng trước mặt. Cô ta mặc quần bó sát, đi giày cao gót, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay đơn giản. Mái tóc ngắn tôn lên khuôn mặt lạnh lùng, vừa nhìn là biết mẫu người chuông hoa. Tiêu Tinh nhìn thấy Kỷ Quyên cứ như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đứng dậy, đang định kéo Thẩm Quân Tắc ra giới thiệu thì đột nhiên thấy Kỷ Quyên mỉm cười đi đến trước mặt Jisen. Anh Thẩm, chào anh. Tiêu Tinh ngây người ra đứng đó, Thẩm Quân Kiệt toàn thân hóa đá, sắc mặt Thẩm Quân Tắc thì khó coi vô cùng. Dường như Kỷ Quyên hoàn toàn không phát hiện bên cạnh mình có hai người trong trạng thái hóa đá, còn ánh mắt của người đàn ông đối diện lạnh đến nỗi gần như muốn đóng băng mình. Cô mỉm cười, bình tĩnh nói: "Có lẽ anh không nhớ, vụ án tranh chấp đầu tư của các anh lần trước chính là do văn phòng luật sư thời đại của chúng tôi xử lý. Lúc ấy tôi thực tập ở đó, có thể anh không chú ý tới tôi. Có điều, một người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên mặt báo như anh Thẩm đây, thì những người dân thường như chúng tôi không muốn chú ý cũng khó. Huống hồ, gần đây tin đồn giữa anh và Tiêu Tinh nhà chúng tôi náo nhiệt như thế, tôi đã nhìn thấy thông tin hai người sắp kết hôn ở trên rất nhiều tạp chí. Ảnh của hai người gần như đã truyền đến khắp các ngõ ngách, bàn làm việc của tôi cũng có một tấm." Trong không khí tĩnh lặng đến ngạt thở, Kỷ Quyên tiếp tục nói một mình: "Đúng rồi, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Kỷ Quyên, là luật sư." Sau đó lễ phép đưa tay ra. Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng như một thế kỷ, cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã điều chỉnh được tâm trạng trước ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao giết người của Tiêu Tinh. Anh ta từ từ đưa tay ra, vờ làm ra vẻ bình tĩnh, bắt tay Kỷ Quyên. "Cô Kỳ, thì ra là cô, rất hân hạnh." Chương 7: Vàng thật cũng sợ lừa. Nhắc đến Kỷ Quyên, đột nhiên trong đầu Thẩm Quân Tắc hiện lên một hồi ức không mấy tốt đẹp. Cách đó không lâu, anh vừa mới về nước thì công ty con của Thẩm Thị ở bên ấy cũng vừa thành lập, phải chịu sự đàn áp của những công ty trong ngành là điều rất bình thường. Nhưng dù sao, Thẩm Quân Tắc cũng là người có thực lực, danh hiệu tuổi trẻ tài cao, không phải là hư danh. Thế lực lớn mạnh của nhà họ Thẩm cũng không phải là khoe khoang. Tuy là công ty mới thành lập, nhưng dưới sự lãnh đạo của anh, tốc độ phát triển rất đáng ngạc nhiên. Sự phát triển nhanh chóng như vậy, dĩ nhiên sẽ làm bùng phát dịch bệnh đau mắt hột của những kẻ thành lập sau nhưng phát triển chậm hơn anh. Trong một vụ đấu thầu, Thẩm Quân Tắc nhất thời sơ ý, rơi vào cái bẫy mà kẻ khác đã dày công sắp đặt. Sau khi nhận được giấy triệu tập của tòa án, Thẩm Quân Tắc bắt đầu bình tĩnh tìm một luật sư ưu tú. Văn phòng luật sư nổi tiếng nhất ở đó tên là Thời Đại. Luật sư nổi tiếng nhất của Thời Đại là Tiêu Phàm. Thẩm Quân Tắc vô cùng tự tin, ra giá rất cao, muốn mời Tiêu Phàm nhận vụ án này. Lúc ấy, anh vẫn chưa biết ông nội của mình và ông Tiêu là anh em kết nghĩa. Chỉ biết nhà họ Thẩm và nhà họ Tiêu có chút qua lại. Vì thế, anh rất tự tin với việc mời Tiêu Phàm ra tay. Nào ngờ, rất lâu sau khi gửi thông báo mới nhận được câu trả lời của đại luật sư họ Tiêu. Anh ta nói anh ta rất bận, nếu muốn gặp thì phải hẹn trước. Thẩm Quân Tắc nghĩ luật sư nổi tiếng làm mình làm mẩy cũng là chuyện thường tình, thế nên anh khiêm tốn trả lời: "Thôi được, vậy thì chúng ta hẹn thời gian gặp mặt." Đợi khoảng một tuần, cuối cùng đã hẹn được thời gian. Thẩm Quân Tắc đích thân chạy đến văn phòng luật sư Thời Đại để tìm Tiêu Phàm. Kết quả, sau khi nghe xong tình hình sơ qua mà anh kể, Tiêu Phàm bình thản nói: "Thế này nhé, tôi phải đi công tác một tuần. Vụ án này tạm thời để Kỷ Quyên xử lý." Thẩm Quân Tắc vốn đã rất không vừa ý với chuyện phải xếp hàng chờ hẹn, bây giờ anh ta lại nói để người khác xử lý, vì thế càng không yên tâm. Danh sách luật sư nổi tiếng mà thư ký của anh thu thập được, không hề nghe có người nào tên là Kỷ Quyên, có lẽ là trợ lý chạy việc lặt vặt cho Tiêu Phàm. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được tò mò hỏi: "Xin hỏi Kỷ Quyên là..." Tiêu Phàm bình tĩnh nói: "Kỷ Quyên học dưới tôi mấy khóa, hiện đang thực tập ở đây. Cô ấy đã nhận được giấy chứng nhận luật sư rồi." "Thực tập?" Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút khó coi. Luật sư nổi tiếng thường rất bận rộn, dĩ nhiên anh hiểu điều đó. Nhưng anh có thành ý như vậy mà đối phương lại cử một sinh viên thực tập xử lý. Điều này chẳng phải là ngang nhiên coi thường anh, tỏ thái độ không coi vụ án của anh ra gì sao? Thẩm Quân Tăng cau mày, giọng nói không mấy vui vẻ: Xin lỗi luật sư Tiêu, dù sao thì trình độ của sinh viên thực tập cũng có hạn. Để sinh viên thực tập theo vụ án này, tôi không yên tâm. Cô Kỳ ấy... Kỳ gì nhỉ? Thẩm Quân Tắc cau mày. Cái cô luật sư Kỳ tuy cũng đã có chứng chỉ luật sư, có điều tôi nghĩ chắc chắn cô ấy không đủ kinh nghiệm, vẫn cần phải luyện tập thêm vài năm nữa. Cô gái ngồi bên cạnh sắp xếp tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh với khuôn mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt ấy có sức sát thương rất lớn, khiến Thẩm Quân Tắc thấy sống lưng lạnh buốt. Đừng lo, Kỳ Quyên rất có tài, xử lý những công việc cần thiết hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiêu Phàm giải thích, cô ấy là người mà tôi rất tin tưởng, tốt nghiệp học viện T, hơn nữa những vụ án tranh chấp kinh tế là sở trường của cô ấy. Mặc dù Tiêu Phàm nói như vậy, nhưng trong lòng Thẩm Quân Tắc vẫn thấy rất không vui. Điều này giống như ai làm phẫu thuật cũng hy vọng người mổ chính là giáo sư chuyên khoa. Anh mời luật sư rõ ràng là đánh vào danh tiếng của Tiêu Phàm. Ai lại ngốc đến mức bỏ tiền cho sinh viên thực tập thử sức? Hơn nữa, làm gì có chuyện đưa vào phòng phẫu thuật rồi mới nói xin lỗi, giáo sư sắp đi công tác, tìm bác sĩ thực tập đến mổ cho anh. Thẩm Quân Tắc không kìm được nói, tôi vẫn hy vọng luật sư Tiêu có thể đích thân đứng ra. Ngừng một lát, anh lại tiếp tục nói, vụ kiện này nhất định phải thắng, tôi không hy vọng xảy ra bất cứ sự cố nào. Tiêu Phàm nhìn anh rồi bình tĩnh nói, xin lỗi, tôi không thể đảm bảo có thể giúp anh thắng được vụ kiện. Nếu anh muốn chắc chắn thắng 100%, vậy thì mời anh tìm người khác. Thế này là thế nào? Đến tận khi bước ra khỏi thời đại, Thẩm Quân Tắc vẫn thấy rất mơ hồ. Về sau anh mới biết, quả thực vụ án ấy rất vô vị, Tiêu Phàm không muốn nhận. Ngay cả Kỳ Quyên, sau khi nhìn thấy mức thù lao mà anh trả, mới miễn cưỡng nhận lời. Anh vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị Kỳ Quyên mắng cho té tát mặt mày. Vụ án quèn mà cũng đòi cần nhiều người quan tâm như thế, anh tưởng anh là thiên hoàng chắc. Vì Kỳ Quyên quá tức giận, nói to quá, nên câu nói này nhanh chóng lan truyền trong giới luật sư. Vụ án nhỏ bé này cũng gây được sự chú ý với rất nhiều luật sư nổi tiếng. Dĩ nhiên là quan tâm theo kiểu coi đó là trò cười. Mặc dù cuối cùng cũng thắng kiện, nhưng là cặp riêng giản xếp hết sức đơn giản. Thì ra đối phương không lớn mạnh đến mức muốn hãm hại anh, chỉ muốn gây phiền phức cho anh, nhân tiện kiếm chút tiền mà thôi. Cũng vì thế mà Thẩm Quân Tắc trở thành đối tượng bàn tán của giới luật sư. Một người mù pháp luật đáng yêu, người đàn ông rất cá tính, lại còn mang vụ án quèn như đồ hàng đến thời đại thách thức Tiêu Phàm. Thách thức Tiêu Phàm còn chưa đủ, lại còn nói Kỳ Quyên không có trình độ trước mặt cô ấy. Rất đáng khâm phục dũng khí ấy, cần phải bồi dưỡng y quy. Bây giờ nhớ lại, Thẩm Quân Tắc vẫn thấy toát mồ hôi hột. Thì ra, cô gái ngồi bên cạnh Tiêu Phàm, nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí lúc ấy, chính là Kỳ Quyên. Tuy mới vào nghề, nhưng đã có chút danh tiếng là nữ hoàng cay nghiệt nổi tiếng trong giới luật sư. Sở dĩ danh sách luật sư nổi tiếng mà thư ký đưa cho anh không có cô ta là vì thư ký đầu óc có vấn đề, chỉ chọn luật sư nam nổi tiếng trong vùng. Hiệu ứng của vụ án ấy quả thực quá lớn, bỗng chốc anh trở thành người đắc tội với người nhà của Tiêu Tinh. Anh họ Tiêu Phàm của Tiêu Tinh thấy anh trướng mắt, chị em tốt của Tiêu Tinh là Kỳ Quyên coi anh là cái gai trong mắt. Lúc này nhìn thấy Kỳ Quyên trước mặt đang nở nụ cười, Thẩm Quân Tắc chỉ thấy năm nay mình đã gặp vận hạn. Lúc đầu anh nhờ Tạ Ý chơi trò diễn xuất, kết quả Tạ Ý là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tinh, cùng Tiêu Tinh ôn lại chuyện cũ trước mặt anh. Lần này Tiêu Tinh nhờ Kỳ Quyên diễn kịch, kết quả Kỳ Quyên lại chính là oan gia có chút hiềm khích với anh. Từ khi gặp Tiêu Tinh đến nay, anh bước một bước là rơi xuống một cái hố, bỏ lên tiếp tục tiến về phía trước, vẫn chưa kịp thở thì lại rơi xuống một cái hố khác. Lần này thì càng khoa trương hơn, dưới hố còn có gai nhọn. Thẩm Quân Tắc và Kỳ Quyên bắt tay xong, ngoảnh đầu lại thì thấy sắc mặt của Tiêu Tinh không được dễ coi cho lắm. Cô ấy đang gườm gườm nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ thù siết cha, nghiến răng, không nói một câu nào. Không bùng phát trong im lặng thì sẽ diệt vong trong lặng im. Tiểu Tình không thể diệt vong, chắc chắn là sắp sủ lông. Thập Quân Tắc sờ mũi, miễn cưỡng muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Tiêu Tinh lạnh lùng lườm mình một cái rồi quay người bước đi, dường như không thèm để ý đến mình. Ánh mắt coi thường ấy khiến Thập Quân Tắc rất khó chịu. Sợ rằng Tiêu Tinh nhất thời kích động làm việc động trời gì đó, Thập Quân Tắc vội vàng mở cửa chạy ra xem tình hình. Tiêu Tinh ngoảnh đầu đang định đi về phía cuối hành lang thì Thập Quân Tắc kéo cô lại. Thấy phòng bên cạnh mở cửa, hình như bên trong không có người, Thẩm Quân Tăng quyết định kéo Tiêu Tinh vào phòng, tiện tay khóa trái cửa, nghiêm túc nói: "Tiêu Tinh, chúng ta nên nói chuyện với nhau." Tiêu Tinh phẫn nộ, hất tay anh ra, vì quá tức giận nên giọng nói có chút run rẩy. "Nói cái gì? Nói quá trình anh bất cẩn tôi, hay là muốn chia sẻ với tôi tâm đắc sau khi diễn trò?" Tiêu Tinh ngẩng đầu nhìn anh, cười khẩy và nói: "Anh đúng là có bản lĩnh. Từ lúc tôi xuống máy bay đã bắt đầu bày mưu, tôi thật không ngờ anh mới là Thập Quân Tắc." Giọng nói với mức decibel quá cao, sắp làm rung chuyển nóc nhà. Thập Quân Tắc lau mồ hôi trong lòng bàn tay, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc phải đối mặt với sự phẫn nộ của Tiêu Tinh, anh vẫn thấy tim đập thình thịch, khó có thể khống chế được. "Thế mà tôi vẫn còn tin tưởng anh như thế, thậm chí còn coi anh là người bạn duy nhất của mình ở New York. Từ trước tới giờ, anh đều lừa tôi, lừa tôi." "Cái này..." Thẩm Quân Tắc, thấy tôi suốt ngày sống như con ngốc, hết lời cảm ơn anh, có phải anh đắc ý lắm, đúng không? Trong mắt anh, tôi ngốc lắm sao? Tiêu Tinh ngừng một lát, cao giọng nói: "Trong mắt tôi, anh không bằng thằng ngốc." Tiêu Tinh nói rồi im lặng, gườm gườm nhìn Thập Quân Tắc. Thập Quân Tắc bị cô mang té tát, toàn thân sững lại. Anh thấy tóc mình sắp bị Tiêu Tinh mắng cho đến nỗi dựng đứng cả lên. Cuối cùng anh đã cảm nhận được cảm giác sợ hãi như có luồng điện trên đầu mà em trai đã nói mấy hôm trước. Không biết vì sao, nhìn ánh mắt ẩn chứa sự khinh thường của Tiêu Tinh khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu như bị gai đâm. Bây giờ giải thích thì có tác dụng gì không? Chắc chắn cô ấy sẽ thấy mình bị ổi hơn. Thú thực, anh cũng không giải thích được một cách rõ ràng hàng loạt những sự việc trùng hợp xảy ra lúc đầu là như thế nào, càng không thể lấy cớ là vì muốn tránh ông nội gán ghép nên mới đưa cô đến khách sạn. Trong mắt cô, có lẽ giải thích chính là giấu giếm, càng nói nhiều thì càng sai nhiều. Huống hồ bây giờ cô đang tức giận. Ai, đành vậy, dù sao thì hình tượng của anh đã biến thành cặn bã, cũng không bận tâm sẽ cặn bã như thế nào. "Về chuyện này, tôi rất xin lỗi. Sau này, tôi sẽ từ từ giải thích với cô." Thẩm Quân Tắc ngừng một lát, chuyển chủ đề nói chuyện, bình tĩnh nói: "Quan trọng là vấn đề mà bây giờ chúng ta đang phải đối mặt." "Bây giờ?" "Chuyện kết hôn, cô định thế nào?" Thẩm Quân Tắc rất bình tĩnh đến mức Tiêu Tinh không biết chú giận đi đâu, chỉ có thể gườm gườm nhìn anh. Nào ngờ, ánh mắt sắc bén như giết người ấy, chiếu vào người anh chẳng khác nào đá chìm đáy biển. Kẻ lúc đầu đóng giả Thẩm Quân Tắc đã là gì? Người trước mặt mới là kẻ mặt sày, không lộ bản chất. Tiêu Tinh kìm nén không gầm lên, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. "Làm thế nào? Anh còn mặt mũi để hỏi tôi? Bây giờ tôi hiểu rồi. Ông cụ mà tôi cùng anh đi gặp chính là ông Thẩm. Chả trách ông gọi điện thoại cho bố mẹ tôi, nói là chúng ta đang yêu nhau say đắm." Tiêu Tinh ngừng lại, lườm anh ta và nói: "Thẩm Quân Tắc, tự anh ném đá vào chân mình là được rồi, sao lại ném vào chân tôi?" Thẩm Quân Tắc khẽ thở dài trong lòng. Anh cũng không muốn. Đáng tiếc hòn đá quá lớn, phạm vi cũng quá rộng, bỗng chốc ném vào cả hai người. "Tôi nói thẳng nhé, tình hình trước mắt, kết hôn là tốt nhất, cũng là cách duy nhất." Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, chúng ta kết hôn, một là hai nhà có thể yên tâm, hai là giới truyền thông có thể ngậm miệng, ba là về phía bố cô, tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ. Tiêu Tinh sững người, cau mày nói, liên quan gì đến bố tôi? Có lẽ cô vẫn chưa biết, việc quay vòng vốn của tập đoàn Đông Thành đang có vấn đề, mấy ngày hôm nay đang bị đòi nợ. Đây là sơ hở mà anh phải điều tra suốt mấy ngày mới tìm ra. Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói, tôi có cách giúp bố cô vượt qua thời điểm khó khăn này. Điều kiện là tôi lấy anh, Tiêu Tinh lạnh lùng hỏi. Thẩm Quân Tắc gật đầu rất dứt khoát, đúng. Đột nhiên Tiêu Tinh có cảm giác sống lưng lạnh buốt, có lẽ cô chưa bao giờ thực sự hiểu người đàn ông trước mặt. Trong ấn tượng của cô, Duy Sen là một người trầm tính, ít nói, lạnh lùng, cao ngạo, nhưng rất phong độ, nhiệt tình, dịu dàng. Anh chủ động giúp mình xách chiếc vali nặng, kiên nhẫn trả lời những vấn đề rất đơn giản, giúp mình đi mua sạc pin, không chút do dự. Những việc vặt vãnh ấy khiến Tiêu Tinh cô đơn nơi đất khách cảm thấy vô cùng xúc động và ấm áp. Từ trước đến nay, cô đều coi chuyện gặp Duy Sen ở New York là may mắn duy nhất trong cuộc đời xui xẻo của mình. Nhưng tất cả đều được tạo ra với điều kiện của Thẩm Quân Tắc. Vậy thì tất cả sự dịu dàng giả tạo đều biến thành mưu kế đã được tính sẵn. Tất cả sự giúp đỡ nhiệt tình đều biến thành giả nhân giả nghĩa. Con người này thật đáng sợ. Gặp anh ta không phải là may mắn duy nhất trong cuộc đời xui xẻo của cô, mà là căn nguyên của mọi nỗi xui xẻo. Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh không kìm được sùng mình. Loại chip hôi như cô mà đấu với Thẩm Quân Tắc thì chẳng khác nào trứng chọi với đá. Nhưng dính dáng đến lợi ích gia đình lại là điều mà cô không muốn thấy nhất. Có phải anh đã sớm lên kế hoạch rồi không? Tiêu Tinh không kìm được hỏi. Tôi nói cho anh biết, tuy sức khỏe của bố tôi không tốt lắm, nhưng không dễ dàng bị anh đưa vào chồng như thế đâu. Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu. Cô nghĩ nhiều rồi. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc. Quả thực đầu óc của cô nàng này rất trừu tượng, có thể liên tưởng đến chuyện lợi dụng cô con gái duy nhất để leo lên chiếm đoạt tài sản của bố vợ. Thật là tiên tiến. Tiêu Tinh liếc nhìn anh. Vậy mục đích của anh là? Tôi không có hứng thú với tài sản nhỏ Tiêu. Đây chỉ là điều kiện kết hôn với cô. Dĩ nhiên cô có thể đưa ra điều kiện khác, chỉ cần tôi có thể làm được. Chỉ cần anh làm được thì nhất định anh sẽ đồng ý, Tiêu Tinh hỏi. Dĩ nhiên, bất cứ điều kiện nào, không sai. Tiêu Tinh nghĩ một lúc, đột nhiên nhếch mép cười. Lời nói gió bay, chúng ta phải lập chứng từ trước đã. Nói rồi, cô lấy trong túi sách một tờ giấy, rồi cầm bút viết. Thẩm Quân Tắc không còn gì để nói. Thỏa thuận, nếu Tiêu Tinh đồng ý kết hôn với Thẩm Quân Tắc, vậy thì sau khi kết hôn, Thẩm Quân Tắc phải đồng ý với tất cả mọi điều kiện mà Tiêu Tinh đưa ra, coi đây là chứng cứ. Tiêu Tinh vừa viết vừa đọc. Sau đó bình tĩnh đưa cho anh một chiếc bút. Nào, ký đi. Thẩm Quân Tắc lấy chiếc bút trên tay cô, bàn tay khẽ khựng lại. Sao ngay cả giấy bút mà cô ta cũng chuẩn bị rồi, lại còn là loại giấy viết hợp đồng và bút ký tên màu đen nữa. Thấy Tiêu Tinh đang mỉm cười nhìn mình, Thẩm Quân Tắc đành phải ký tên của mình lên đó. Tiêu Tinh lấy lại tờ giấy, mỉm cười và nói, cứ vậy đi, đề nghị của anh tôi sẽ suy nghĩ, có gì sẽ trả lời anh sau. Dù sao thì hôm nay cũng không hát karaoke được rồi, tôi và Kỳ Quyên về trước đây, hai người cứ tự nhiên. Nói rồi cô ta quay người bước đi, bước tới cửa, ngoảnh đầu lại, mỉm cười và nói, tạm biệt. Thẩm Quân Tắc sững người, run run khóe miệng, tạm biệt. Cô ta hết giận rồi sao? Không nhanh đến mức ấy chứ, lại còn mỉm cười chào tạm biệt anh. Đột nhiên anh phát hiện bộ não kỳ lạ của Tiêu Tinh cùng với cách lật bài ngửa đầy bất ngờ khiến anh càng ngày càng không thể suy đoán được. Anh mơ hồ có một linh cảm chẳng lành, linh cảm bị một người nào đó liên kết hãm hại mình. Thực ra, linh cảm của Thẩm Quân Tắc không hề sai. Quả thực, anh bị một số người liên kết hãm hại.